Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật 21 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần ngày Chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm qua là mùng 8 tháng 2 âm lịch, là chúng ta kỷ niệm ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của mình đó. Khi Ngài chưa là Phật, Ngài còn là một Thái tử đó. Thì ngày hôm qua là kỷ niệm ngày mà Thái tử lìa Hoàng Cung để đi xuất gia tầm đạo. Và sau 6 năm tu hành thì Ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì thường thường chúng ta hay nói cho dễ hiểu là ngày Phật xuất gia. Còn nếu mình nói cho đúng chữ, đúng cái từ thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta xuất gia, hay là Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia. Tuần sau, ngày rằm, cũng là ngày thứ bảy, là kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ngày Đức Phật mất. Nhưng mà thay vì chúng ta nói chết, nói mất, thì đối với Đức Phật thì chúng ta nói là Đức Phật nhập Niết Bàn, là ngày rằm tháng 2. Tháng 2 này có hai ngày lễ, đó là chưa nói là vía của các vị. Nhưng mà tuần sau ngày rằm á, cũng là ngày kỷ niệm đệ tử của Đức Phật, người thị giả, người hầu, người thân cận chăm sóc Đức Phật đó, chúng ta thường gọi là thị giả đó. Ngày tuần tới, ngày thứ bảy, ngày rằm tháng 2, cũng là ngày Niết Bàn của Đức A Nan Đà Tôn Giả, tức là thị giả của Phật, cũng mất ngày rằm tháng 2 giống Phật vậy đó. Thì ngày mai tuần sau quý vị nhớ ăn chay. Rằm thì ăn chay rồi, nhưng mà mình biết là ngày tuần sau mình ăn chay là chẳng những ngày chay mà mình ăn thêm hai cái ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, cũng là ngày Tôn giả A Nan Niết Bàn. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú câu thứ 41 ở trong phẩm thứ ba, phẩm tâm. Thì có một hôm Đức Phật đi ngang một cái căn phòng của một thầy, thì từ ở trong phòng đó nó bốc một cái mùi hôi. Từ trong phòng ra thì Đức Phật đi vào, thì Đức Phật phát hiện rằng có một thầy đang nằm ở trên giường bệnh, và thân thể thầy hôi dơ mà không ai chăm sóc rửa ráy. Thì Đức Phật mới hỏi rằng khi thầy bệnh, thầy bệnh bao lâu rồi? Nói dạ con bệnh cũng mấy tháng rồi. Có ai chăm sóc thầy không? Nói dạ cũng có sơ sơ, mà giờ ai cũng mòn mỏi, tại vì cái bệnh thầy là bệnh máu mủ từ trong cơ thể thầy nó đi ra, thịt chân thầy có những cái chỗ nó lở, nó thúi lên, giờ ai cũng gớm nhòm, không ai dám tới chăm sóc. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ khi mà thầy còn khỏe đó, thầy có thường chăm sóc ai không? Nhưng khi người ta bệnh, nói dạ nói thật với Đức Thế Tôn chứ hồi nào giờ con mấy huynh đệ sống chung phòng, con bệnh bệnh chứ con không có quan tâm. Thì Đức Phật nói thì cái nhân vậy đó, cho nên giờ cái quả nằm đây nè. Cái nhân mình sống mình không biết quan tâm đến ai, rồi bây giờ thì khi mình bệnh cũng chẳng ai quan tâm tới mình. Có một anh Phật tử, ảnh đi dự một cái lễ của một vị thầy này, nhận cái lễ trụ trì. Thì anh mới nói trời ơi, thầy này không có bình thường, không có famous, không có gì hết, mà sau cái lễ của thầy lớn quá chừng luôn, ai cũng tới dự hết. Thì hỏi ra mới biết là bình thường khi thầy còn trẻ, thầy còn là một chú tiểu đó, cho tới bây giờ bất cứ chùa nào ở trong cái vùng đó mà cần thầy là thầy tới thầy giúp hết mình, mà thầy không bao giờ thầy tính thầy kể, mà thậm chí cúng dường thầy cũng lấy. Cho nên ngày nay thầy lớn lên thầy nhận cái trụ trì một cái chùa, mà ai nghe tin cũng chạy tới chúc mừng cúng dường hết. Cái nhân cái quả đó. Có nhiều khi có một thầy đó có quà biết nữa, bất cứ dỗ quải của các vị hòa thượng, thầy biết được là thầy đi tới, thầy không cần đợi mời. Vì thầy quan niệm rằng á, dỗ của quý hòa thượng là như quý hòa thượng như thầy của mình, Khi quý ngài còn sống, mình kính quý ngài như thầy mình. Bây giờ quý thầy ngài mất rồi thì đến ngày giỗ của quý ngài, mình là bổn phận đệ tử, con cháu mình phải tới mình cúng. Mình lễ không cần phải mời. À, cho nên thầy chẳng cần cái chùa đó mời thầy, thầy cứ đi tới cúng. Vậy mà khi mà thầy có việc một cái, rồi thầy còn nói nữa chứ, thầy nói lúc mình sống ai chết mình cũng không tới hết á, thành tử tới phiên mình nằm xuống ai tới thăm. Phải không? Thành tử Pháp Hoàng hay nói với đại chúng, khi mình đi công phu đi hộ niệm cho người mất á, đừng có đợi quen mới đi. Đa số là mình đi hộ niệm người mất á, hỏi quen không? Quen mới đi. Thành tử là mình biết rằng hộ niệm là một công đức rất là lớn. À, tại vì khi mình đến đó mình tụng kinh á, cái sự có mặt của mình á, đã là một sự an ủi ấm áp cho gia đình. Bên cạnh đó đó, mình đọc lên cái lời kinh theo cái ý nghĩa là mình đọc cho người mất nghe, nhưng mà thật sự chính thức mình thấy trước mắt là ai nghe? Người sống họ nghe. Mà người sống họ nghe, họ khai mở, họ hiểu, tự nhiên họ tu tập. Cũng giống như Pháp Hòa nói chủ nhật này nè, mỗi chủ nhật nè đó, có những người á, không bao giờ đi chùa, hoặc là lâu lâu mới tấp vô chùa một chút thôi. Chứ có đời nào khi khổng khi không mà tấp vô đây mà ngồi nghe mấy ông thầy lải nhải đâu. Người thân mất á, tới đây cúng thất mới ngồi. Rồi nhờ ngồi vậy nghe gì? Nghe được đạo lý. Rồi từ đó mới thấm hiểu đạo Phật là sao, tu tập là gì, chuyển hóa. Thành thử ra mình nói là tụng cho người mất thì thật sự có chứ không phải không. Nhưng mà trước mắt của mình là mình biết họ tới đây hồi nào, họ nghe rồi họ đi thì sao mình không thấy. Nhưng mà cái người thân của họ đang ngồi đây nghe kinh học pháp là đúng rồi đó, có rồi đó. Như vậy thì kinh Địa Tạng nói đâu có sai. Trong 7 phần công đức người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân, đúng không? Người thân lợi lạc nhiều hơn. Đếm sơ sơ coi, được đi chùa lại Phật nè, được nghe pháp nè, được đọc kinh nè, được ăn cơm nè. 6 phần công đức trong 7 phần công đức mà người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân. Thành cái đó rất thiết thực, là vì người còn sống mình nghe, mình hiểu, mình chuyển hóa, mình tu tập. Mà khi mình chuyển hóa, mình tu tập á, tự nhiên tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó siêu. Chữ siêu là gì? Chữ siêu là từ ở bên này, từ cái bờ cõi này mình qua bờ cõi kia thôi. Ví dụ như hồi sáng nay buồn quá, khổ quá, nhờ đi chùa tụng được một bài kinh hay quá chừng luôn. Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng nguyện vây về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai, hợp nhất thân tâm quỳ dưới Phật đài, buông hết trần tâm một lòng quy kính. Xin tiếp nhận diệu pháp, tinh chuyên tu tập mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên, quả bồ đề một mai thành tựu. Đọc xong tâm thư nhẹ nhàng. Ủa, cái cảnh giới khổ đau nãy nó đâu rồi? Siêu rồi. Chữ siêu là vậy đó. Người ta đang khổ, nó đi cầu siêu, nghĩa là họ đang ở cảnh khổ, giờ mình tụng cái họ giải thoát, họ qua được cái chỗ khác gọi là siêu. Vậy thì chúng ta cũng có siêu rồi, chứ đâu phải đợi mình chết mình mới siêu. Bây giờ mình muốn biết cảnh giới của người chết siêu làm sao không? Thực nghiệm ngay bây giờ, ngay trong đời sống này. Hôm nào mình buồn, mình khổ, mình lo lắng, mình buồn phiền, bữa nào mình hết cái đó rồi, cái trạng thái mình nó thư thới, nó nhẹ nhàng, mình sẽ experience, mình sẽ kinh nghiệm được siêu của cái người mất ra làm sao, trạng thái của người mất ra làm sao. Sở dĩ người mất không siêu là tại sao? Là vì dính mắc chứ có gì đâu, chấp. Cho nên á, sống cũng chấp mà chết cũng chấp. Sống á, thì chấp nhà, chấp cửa, chấp danh, chấp lợi, chấp hơn, chấp thua, đủ thứ. Chết chấp gì biết không? Trời ơi, bỏ nhà lại, bỏ tiền bỏ của lại, bỏ cháu bỏ con lại, cũng là một dạng chấp. Chấp nghĩa là dính mắc, là attachment. Vậy thì trong cuộc sống này, người sống người chết gì, cái khổ là do mình chấp thôi. Hồi nãy thầy Đức Tạng nói cái bài kinh tên là kinh Kalama. Thật ra không có bài kinh gì, không có Kalama kinh. Kalama là tên của một ngôi làng, một cái dân chúng ở đó. Và người ta có tự là, và cái dân ở đó người ta tin vào một cái điều rằng, người ta có niềm tin, thì Đức Phật mới nói rằng các vị đừng tin những gì dù cái điều đó người ta truyền tụng. Tại vì sao? Tại vì nó có thể thay đổi đó. Có nhiều khi con mắt mình chính mắt thấy chưa chắc đã là thật nữa. Pháp Hòa có ngồi trên một cái tảng đá chụp hình lâu rồi, mười mấy năm trước rồi, thì do ai đó không biết, họ lấy cái hình mình á, họ để họ vẽ thêm cây bồ đề, họ để ở Pháp Hòa ngồi lấy cái hình đó, họ để dưới gốc cây bồ đề á, rồi họ vẽ thêm cái vòng hào quang nữa, mà tự họ vẽ chứ Pháp Hòa có muốn đâu, phải không? Vậy cái thì xong, cái có thể là do họ thương quý mình quá rồi họ làm những cái hình ảnh như vậy. Thì có một sư cô kia chửi mình chứ. Trời ơi, ông thầy này ngạo mạn quá. Bữa nay dám nói mình là Phật. Nói chơi vậy thôi, mình nghe mình cũng chẳng buồn, chẳng vui, bình thường. Tại vì cái người mình, người ta nhìn vô ta biết hình này Photoshop. Mà mình là người biết chính xác luôn, hình này mình chụp ở đâu, chụp vào lúc nào. Và mình không bao giờ mình tự ý mình như vậy. Hồi nãy thầy Đức Tạng cũng có nhắc đó. Sau này quý vị mà có coi hình ảnh gì của ai, thấy cái gì mà nói, phải cẩn thận. Nhiều khi bây giờ người ta giỏi gì mấy cái đó lắm à, những chữ câu mình nói người ta có thể cắt ráp đủ thứ hết. Cho nên chính mắt thấy còn chưa chắc, chứ huống chi là mình nghe người ta đồn đại. Cho nên cái dính mắt, mà một phần là do chúng ta dính vào mà chúng ta không thấy được cái toàn vẹn của nó. Tất cả chỉ là cái tạm thôi. Thì Đức Phật mới đến thăm thầy này, xong rồi thấy thầy bệnh như vậy đó. Và cuối cùng Đức Phật chăm sóc thầy. Đức Phật đi nói thầy A Nan múc nước, Đức Phật lấy khăn rồi nhúng khăn rồi lao mình thay y rồi cho thầy. Thì các vị mới nói trời ơi, Mô Phật tội chết, thầy Đức Phật là bậc thầy mà tại sao làm như vậy. Đức Phật mới nói dù cho là một người thầy, một bậc giác ngộ cũng vẫn phải đi tìm phước. Nghĩa là không có từ nan khi chúng ta được cái cơ hội làm phước cho ai. Bây giờ cũng vậy. Thí dụ quý thầy có làm gì quý vị, mà trong khi quý vị đang cần, quý vị đừng có ngại gì hết á. Quý thầy làm được là quý thầy làm. Thí dụ như Pháp Hòa có thể đi lấy cái chén cho quý vị ăn cơm, không có gì trở ngại hết. Quý vị ngồi đó, quý vị có thể Pháp Hòa đi lấy chén cho quý vị ăn cơm, lấy đũa, thậm chí đi với cơm cho quý vị ăn cũng không có gì sai hết á. Đừng có sợ gì tội hết á. Đó là cái tình mình đối với nhau. Còn có những lúc quý vị cũng bới cơm cho Pháp Hòa ăn, thì có lúc nào Pháp Hòa cũng sẽ bới cơm cho quý vị, chuyện bình thường. Cho mình đừng có sợ là ô thầy lớn thì bới cơm cho tôi thì mang tội tổn phước, không có gì hết á. Thậm chí nhiều khi mình nói chuyện cái mình Phật tử hỏi gì cái nói dạ, thôi thầy đừng có dạ tôi tội. Ôi trời, dạ là cái tiếng bình thường, mà nếu nói đúng hơn là tiếng lịch sự. Không lẽ nó ừ đó, mà nếu mà ừ cái nghe làm sao, trời thầy thố quá, nó chỉ không dạ. Thành thử ra cũng là một tiếng thôi, ừ cũng lặng tiếng, dạ cũng lặng tiếng, nhưng mà thà mình dạ đi nghe dễ chịu, mà một tiếng dạ đó nó xuất phát từ mình, nghĩa là nơi mình có cái sự nhẹ nhàng đó mình mới lưu ra được. Cho nên tất cả đều là cái phước hết. Mình nói ra một câu mà người ta nghe người ta thoải mái cũng là phước. Mình nói một câu mà người ta nghe người ta bực bội, mất phước. Mà trong khi đó mình cả rổ vốn liếng chữ nghĩa rất đẹp, rất hay, ta sao không nói, phải không? Thành thử ra Đức Phật nói tuy tôi là thầy, là bậc, là một vị giác ngộ, nhưng cũng vẫn đi bòn phước. Mình tu là mình tu bòn, tu mót mà. Điều thứ hai, Đức Phật mới nói cái nhân quả cho thầy nghe. Và cuối cùng Đức Phật đứng ngay đầu giường, Đức Phật thuyết cho thầy, vị thầy tỳ kheo bệnh này một câu pháp cú. Và đây là cái câu mà Đức Phật đã nói cho thầy này, để thầy quán chiếu, xả ly được cái bệnh tật. Tại vì thầy này là bệnh không có hết. Bệnh thảy là một dạng là lở loét mà máu mủ mà nó chảy ra, cho đến đau nhức, cho đến thúi thịt mà chết thôi chứ không có hết. Cho nên Đức Phật dạy cho thầy quán, và đây là câu kinh nè: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là cái kệ ha. Còn cái câu trường hàng là: thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Đơn giản vô cùng, nhưng mà thật là một cái đề mục quán chiếu cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày này. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, phải không? Phong Hòa đi đám tang thường lắm, thì có khi thiêu, có khi chôn, mà lúc nào mỗi lần mà để cái quan tài vô trong lò thiêu hay hạ nguyệt xuống, lúc nào Pháp Hòa cũng có một cái tư duy: trời đất ơi, lúc mình sống mình quá chừng luôn, rồi cuối cùng nằm ra đây, ai muốn để kiểu nào cũng được, có quan tài cũng được, không có cũng được, đẩy vô đó bấm nút mấy tiếng sau, mà lần nào đi đám tang mà cứ hễ đẩy quan tài vô lò thiêu là tự nhiên mình khởi những cái quán tiểu như vậy. Khi mà đi chôn á, lúc mà hạ nguyệt xuống rồi, cái Pháp Hòa hay tới và nhìn, rồi nhìn xuống vậy xong cái mình có một cái suy nghĩ. Con người chúng ta có thể mình kiếm tiền, mình xây một cái nhà 500-700 ngàn mình ở, rồi cho là mình ở maximum là mình ở hết cỡ luôn, ở được 100 năm. Mà nói vậy thôi chứ hiếm lắm, hiếm ai mà ở cái nhà đó 100 năm lắm. Thành thử cái nhà mà mình xây 500-700 ngàn, thậm chí bạc triệu, rồi thì cũng ở thời gian nào thôi. Nhưng mà cái lỗ này nè, cái lỗ đất dơ giấy, lỗ đất bình thường này nè, tốn có 3.500 bạc nè, ở vĩnh viễn. Đi đám tang qua, mỗi lần mà tới hạ nguyệt cái Pháp Hòa hay bước tới dòm cái, thì trong lúc đó cái đầu mình nó suy nghĩ: đây là cái nhà vĩnh viễn của kiếp người. Còn cái nhà mà chúng ta xây bạc triệu chúng ta ở đó, ở bao lâu đó. Thật sự là nếu như mà mình quán chiếu, mình tư duy được vậy đó, trong cuộc sống này mình sẽ nhẹ được những cái mình không cần phải dính mắc. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống như là cây gỗ không có biết cảm giác gì, không phải. Có buồn chứ, có giận chứ, có phiền não chứ, rồi thậm chí là nghĩa là mình nghĩ là mình không tha thứ được. Nhưng cuối cùng phải làm thôi, tại vì mình không tha thứ khổ mình, mình còn giận là khổ mình, chứ không cái người làm cho mình giận chưa chắc họ khổ à, mà chưa chắc họ ăn năn hối hận à, mà ngay từ cái ngày mình buồn họ là mình đã khổ rồi. Rồi mình buồn ngày này mình lấy qua ngày khác, 10 năm trước buồn, 10 năm sau tuổi cao mà sao buồn nó không giảm. Thành thử ra rốt cuộc rồi thân bệnh luôn cả tâm bệnh, rồi ôm cả thân bệnh tâm bệnh chết, rồi chết vô dính mắc không siêu thoát, quá tội. Thành thử ra mình phải tự mình, quý thầy tới cầu siêu cho mình lãng chuyện, mình phải trợ duyên thêm cho quý thầy, để quý thầy đẩy mình đi cho nó nhẹ nữa. Là tâm thức mình phải nhẹ nhàng, người ta tụng người ta đẩy mình đi cho nó lẹ, chứ còn mình nặng nề quá, một hai thời kinh đâu đủ đẩy. Còn vướng mắc còn đủ thứ hết. Cho nên không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Ở trong một cái bài phục nguyện á, thỉnh thoảng Pháp Hòa phục nguyện vào những cái bữa cuối cùng của đám tang, khi hạ nguyệt hoặc là khi đêm để về an linh, Pháp Hòa hay phục nguyện cái bài này: tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Cái tâm của mình á, nó gom cả vũ trụ, phải không? Cái gì cũng thâu vô tâm hết á. Và cái đạo lý này nó thấu suốt cả xưa nay. Cái đạo mà sống chết này nè, không phải bây giờ mới chết, xưa cũng chết, giờ cũng chết. Không phải giờ mới bệnh, xưa cũng bệnh. Không phải bây giờ mới có ung thư, ngày xưa cũng có ung thư mà ta không biết tên gọi thôi. Rồi ngày xưa cũng có đột quỵ, nhưng mà giờ hồi xưa không biết tên đột quỵ kêu trúng gió. Ai mà nằm lăn ra chết kêu trúng gió chết à. Đứng tìm đứng gì cũng kêu trúng gió chết. Tại vì sao? Vì cái thời mình ở dưới quê không có ai kiểm chứng gì hết, chết rồi để nhà vậy thôi, không có chở đi. Ở đây là không được. Ở đây người nào mà chết mà không có lý do, không biết lý do là đều phải đi qua một cái trải nghiệm, đi qua đưa vô phòng thí nghiệm hết. Chính phủ sẽ không bao giờ chấp nhận cho mình cái giấy tử nếu mình đi thiêu đi chôn mà không biết nguyên do vì sao người đó chết. Lỡ ví dụ sáng ra mình ngủ mình thấy người đó nằm trong phòng ngủ chết, đều phải báo cảnh sát rồi báo cho cơ quan rồi người ta đưa vô cái chỗ khám đó. Có nhiều khi nó mất 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, đến khi nào có kết quả họ mới cho mình mang ra mình làm đám. Thành thử là họ biết được nguyên do, ngày xưa mình không biết, cứ chết trong nhà rồi làm đám thôi, không ai kiểm chứng gì hết, rồi cứ khai trúng do chết. Tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim, cổ là xưa, kim là nay. Cái đạo lý sống chết này nó thông suốt cả xưa nay, không có bao giờ mà phân biệt. Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, bãi biển biến thành nương dâu. Ngày xưa chỗ đó là biển mà giờ là núi. Quý vị đi qua bên Colorado, Denver, nó có một cái vùng nó tên là Red Rock. Bây giờ cái vùng đó nó là những ngọn núi chập trùng mà hình như là 3 triệu năm trước nó là đáy biển. Nó là cái đáy biển mà bây giờ nó là núi. Thấy không? Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, thăng trầm nổi chìm, nọ sống thác quảng bao đời thay đổi, sống chết chết sống. Có một em 30 tuổi, 2 tuần trước em bị Covid. Rồi các Phật tử biết tin được, nhắn gửi qua chùa cầu an cho em. Ba mẹ thì gia đình rất là đơn chiếc, tội nghiệp lắm. Ngày hôm qua báo tin em nó mất rồi. Thì Pháp Hòa mới liên lạc và nói quý cô coi coi gia đình cần giúp đỡ gì thì cho Hòa hay, rồi mình kiếm cách mình giúp. Tại vì bây giờ mẹ ôm 2 người con, không có 3. Rồi một đứa thì mới đang bệnh. Rồi ngày hôm qua đây cũng có một cô ở bên Ontario, chồng đang bị stroke, vừa stroke xong vang vô bệnh viện bị dính Covid. Giờ bà vợ bị chết, chồng không có ra làm đám được. Gia đình tới chăm sóc làm sao giờ dính luôn 3 người, không có ai ra gì được hết. Liên lạc. Kìa, biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nọ sống thác quảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội. Đất nước gió lửa là cái thân tứ đại mình đây, thân đất nước gió lửa. Cái thân này mà nó còn tồn tại là do đất nước gió lửa. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội. Do đó là lời khai thị cho người chết á. Mà người sống nghe thấm không? Người sống nghe cũng thấm chứ. Bắt đầu mình khuyên người mất nè: thôi, từ đây có chiếu đất màn trời. Chiếu đất màn trời là gì? Chôn đó à. Nằm xuống rồi, chiếu đất màn trời, trăng trong gió mát, hương linh thể an giấc nghìn thu. Giấc ngủ nào cũng vài tiếng thôi, chỉ có cái giấc ngủ này sẽ ngàn thu. Cho nên trước sau cũng mình sẽ có một giấc ngủ. Phổ nguyện ngu miên an giấc điệp. Ngu miên là gì? Ngu miên là cái giấc ngủ con trâu. Ý muốn nói là cái mồ, cái mã. Tại vì ngày xưa trâu á, người ta chăn trâu nó hay ra mồ mã nó nằm. Mà thậm chí ngày xưa á, người ta đắp cái mộ đó, người ta đắp cái hình con trâu ngủ. Đó là mộ xưa đó. Bây giờ ở Việt Nam vẫn còn một vài nơi còn nó giữ cái mộ đó. Quý vị nhìn vô là quý vị thấy là cái dáng của một con trâu nó nằm. Cái đó gọi là mộ ngu miên. Ngu là trâu, miên là ngủ. Mộ trâu ngủ. Mà ý nói là mồ mã chứ không có gì. Mà theo phong thủy ngày xưa thì trước sau gì mình cũng ở một cái chỗ ngu miên đó. Thì đó là cái lời nhắc nhở. Như hồi nãy mình đọc kinh kinh gì, Hải Đảo Tự Thân. Đức Phật nói nhìn xuống đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống. Đó là vì hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu. Các vị đừng vì sự kiện hai thầy mất mà quá đau khổ. Như một cái cây Hễ cây nào mà càng to lớn thì nó sẽ gãy trước những cành nhánh. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất chỗ đó sẽ sụp đổ sớm. Cũng như thế, trong giáo đoàn của người tu, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là hai vị lớn, thì hai vị này có mất trước cũng là chuyện đương nhiên. Tôi rồi đây cũng sẽ ra đi tuần tới đó. Cho nên ngày xưa kỷ niệm rằm tháng giêng theo truyền thống đạo Phật đó, là rằm tháng giêng mà chúng ta kỷ niệm cái rằm đầu tiên của năm đó, cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật tuyên bố Đức Phật sẽ mất sau 3 tháng. Tức là Đức Phật tuyên bố trước là Đức Phật sẽ niết bàn 3 tháng sau, tức là rằm tháng 4. Theo cái truyền thống năm truyền là các vị sẽ dồn lễ Phật niết bàn, lễ Phật thành đạo, lễ Phật đản vào trong một cái ngày lễ Phật đản đó. Còn mình thì mình tách ra, Phật đản mình làm riêng, thành đạo mình làm riêng. Chứ còn bên truyền thống các nước Phật giáo năm truyền là người ta làm chung 3 cái lễ. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, vứt bỏ vô thức. Đúng như vậy, mình mất rồi thì ai muốn làm gì làm, không có biết gì nữa hết. Như khúc gỗ vô dụng, như một khúc gỗ một vô dụng. Mình lúc còn sống mình làm đủ thứ hết, nhưng mình khi mình mất, mình nằm đó thì ai muốn làm gì làm, muốn ngắt, muốn nhéo, muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm gì đó làm. Và thậm chí người ta sợ mình chết thì mình về mình còn bắt thêm người ta, ta còn lấy dây chỉ ta cột hai ngón chân cái lên nữa. Bữa hôm có nhà đám ở phone Pháp Hòa hỏi thầy, thầy giờ hỏi Việt Nam mới thấy người ta chết ta cột hai ngón chân cái ở đây mình cột không? Pháp Hòa nói thôi đừng có cột chi. Cái đó là của những người, người ta tin vào cái chuyện là sợ người thân về bắt. Có ai mà chui dưới mộ mà lên đâu? Đâu cần, mình làm một cái hình thức để mình gọi là mình yên tâm vậy thôi. Chứ còn cái người chết rồi, cái xác đó không, tại vì sao? Đất nước gió lửa ngưng làm việc rồi thì coi như mình không còn gì nữa hết, như khúc gỗ vô dụng. Thì đó là cái câu mà Đức Phật chỉ cho cái vị thầy này, dạy cho thầy quán chiếu xong, thầy thẩm thấu được cái thân tứ đại giả hợp tạm bợ. Rồi thầy chút hơi thở cuối cùng trong cái tỉnh lát nhẹ nhàng mà không còn đau đớn nữa. Khai thị là vậy. Cho nên bình thường mình sống mà mình tự mình khai thị mình đi. Lỡ mình mất không ai khai thị mình sao? Khai thị mình bằng cái gì? Hình ảnh gì, bất cứ cái gì nó đến mà mình thấy mình xả ly được á, mình tự mình nói đi. Thí dụ mình nói vậy nè: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Học cái câu đó đi để tự mình khai thị cho mình. Khi nào mà tâm mình chưa xả ly được chuyện gì đó, tự mình đọc câu đó lên. Tự cái bài đó là bài thần chú đó. Nó là bài thần chú, nó là bài chân ngôn đó, nó là bài kinh đó. Nếu mình hay cái tánh tình mình hay giận hờn người này người kia thì tự mình khai thị cho mình. Ai biết mình sao mà khai thị? Có nhiều khi đang bực bội vì người ta không biết, ta lại ta vỗ vai, ta câu cổ, ta mình còn phát quạo lên nữa. Thấy không? Thành tử ra trừ khi nào mình xin ai đó khai thị cho mình. Nhưng mà nếu mình muốn được siêu thoát ngay khi mình còn sống, mình muốn được khai tâm ngay khi mình còn khỏe, đừng đợi chết mới khai. Thật sự ra khi mà sắp mất mà phải khai là có chứ không phải không. Nhưng mà cái trường hợp đó, quý vị nghĩ coi, trăm nghĩa là cái trường hợp đó làm sao đây? Thứ nhất, nếu mình phone lên mình tìm mấy thầy, biết mấy thầy có nhà không? Rồi điều thứ hai là biết mình đủ tỉnh để mình nghe không? Mình đủ tỉnh táo để mình phân biệt được cái nào câu gì không? Hay là mình nghe mơ mơ màng màng? Thành thứ khai còn sống này nè, còn đủ tỉnh táo khai thị đi. Sáng mở mắt ra khai thị mình câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương. Rồi khai thị cho mình ngày mới đó. Rồi nếu mà lỡ trong ngày ai chọc mình buồn phiền giận dữ nữa, phải không? Tự mình nói câu đó: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. lập tức nó thành câu thần chú gì. Nó là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Là linh chú đại thần, là linh chú vô thượng, là linh chú đại minh, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết, câu thần chú rằng, là gì? Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi nhưng hờn giận vu vơ. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói câu đó đó, Ga tê mà quý vị tụng từ nào không tụng á. Ga tê là gì? Cố gắng. Ga tê là cố gắng. Para ga tê, cố gắng thêm chút nữa. Para ga tê, cố gắng hơn nữa, nhẫn nại hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua bờ bên kia. Bồ đi, bồ đề, giác ngộ rồi, tỉnh rồi, xa va, vui quá, mừng quá. Đây là cái chỗ rốt ráo, chỗ viên mãn. Câu ga tê nghĩa là vậy thôi. Tiếng Hán gọi là độ khứ. Độ khứ là gì? Qua bên kia, qua bờ bên kia. Mà hãy qua được bờ bên kia là đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia Ta Bà Ha. Cho nên chữ Ta Bà Ha dịch là đáo bỉ ngạn, còn yết đế dịch là độ khứ. Qua bên kia. Qua bên kia là qua bên đâu? Qua bên chỗ vui vẻ, an lạc, còn ở bên này khổ. Cho nên mình nói hãy bờ bên này, bờ bên kia là vậy thôi. Trong kinh Đức Phật dạy có 5 cái quán nè. Tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả người tôi thương quý hôm nay cũng như những gì tôi đang có, rồi một mai này tôi phải xa lìa và buông bỏ, đúng không? Người thân là xa lìa mà vật chất là phải buông bỏ. Cái thứ tư nè, duy nhất chỉ có một cái mà tôi có thể đem được, đó là nghiệp và phước. 5 thứ cần quán chiếu. Mà cái 4 cái trên là về già, về bệnh, về chết, về của cải người thân, và cuối cùng là nghiệp và phước. Có nhiều khi trong cuộc sống Pháp Hòa nói, nhiều khi mình nghe hoặc chính mình nói, đôi khi mình tư duy lại. Hễ mà gặp nhau cái bữa nào đi về thôi, tạm biệt nghe. Vậy thì cuộc đời này là cả cái thế gian này là cõi tạm. Thì cái chuyện mà chúng ta gặp nhau rồi đến đi cũng là tạm, gọi là tạm biệt. Nhưng mà có một cái nó mãi mãi là gì? Vĩnh biệt. Cho nên hãy gặp nhau, còn gặp nhau có thể gặp nữa kêu tạm biệt. Nhưng mà cái tạm biệt nó chưa chắc. Nhiều khi bữa nay mình tạm biệt thôi, về tới nhà nghe tin người đó mất rồi, thiếu gì những chuyện đó xảy ra. Mới ăn chung bữa thứ 6, tối thứ chủ nhật, tối thứ 7 nghe thì người đó mất. Pháp Hòa có một người quen đây, nguyên một nhóm bạn hẹn với nhau là sáng thứ 7 là bắt đầu đi cruise, đi chơi đó. Sáng thứ 7 ra chú đó chú ngủ, chú đi luôn, phát đồ rồi sẵn hết trơn, cuối cùng không đi đâu được hết. Sao? Cho nên á, một ngày mà chúng ta mà có cái chữ mà tư duy quán chiếu, nó là vậy thôi. Tức là chúng ta nhìn sâu để chúng ta quán chiếu, để thấy rõ mọi cái sự việc nó xảy ra và chúng ta tìm được cái gì trong đó. Cho nên hôm rồi mà Pháp Hòa có giải thích sơ cái chữ mandala đó. Nó là cái mandala là một cái nhìn của một cái bậc giác ngộ về vũ trụ, về pháp giới. Mà tất cả cái nhìn của bậc giác ngộ là cái gì cũng chỉ là tạm, không có gì thật hết. Nói như vậy không phải là đạo Phật chủ trương tiêu cực, bi quan, dạ thưa không. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn như vậy rồi chúng ta dừng ngay đó, chúng ta khổ với nó thì gọi là bi quan tiêu cực. Còn đằng này chúng ta nhìn thấy để làm gì? để vượt thoát tất cả mọi dính mắc khổ đau và tiếp sống tích cực, vì ngày mai có thể mình không còn cơ hội. Cho nên còn cái gì đó còn có thì còn có thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có để cho nhau. Cái gì mình cho được cho nhau cứ cho, rủi mai này mình không còn cơ hội để cho. Đó là cái câu mà hôm nay mình học ha, câu thứ 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng. Nghe thì đơn giản vậy đó, nhưng mà thật sự cả một cái bài thiền quán. Thì chúng coi như là hơn một năm rồi đó, Phong Hòa không được gặp rất nhiều Phật tử, nhưng mà thỉnh thoảng có được nói phone thì Phó Hòa cũng vui, là tại vì biết người đó đang còn đây. Bây giờ Phó Hòa mà gặp mấy bác đó, Phó Hòa mừng. Phó Hòa hay nói được gặp mấy bác ngày nào là mình mừng ngày đó, tại vì mấy bác bây giờ giống như là đèn treo trước gió vậy đó. Mà khi mà gặp mấy bác thì bao nhiêu cái kỷ niệm nó đi về, và mình thấy rõ là từ khi mình đến chùa mình tu năm 14, 15 tuổi, mấy bác còn biết Pháp Hòa trước khi mình còn là một cái người thị giả cho các thầy, còn đang tập sự làm người xuất gia. Có những bác biết Pháp Hòa từ thời đó luôn. Cho nên thấy bây giờ mà có nhiều bác lớn tuổi mà tỉnh táo được, Pháp Hòa vui. Ở đây giờ còn được có mấy bác chứ mấy. Cho nên là nhìn lại, lâu lâu mình nhìn lại mình thấy ồ, ba mình, mẹ mình bây giờ là lớn tuổi rồi, anh chị mình. Bây giờ quý vị nhìn vậy chứ nhiều khi thấy tóc đen nhánh vậy chứ không phải đâu nha. Nhuộm không đó. Rồi tới hồi mà cái vụ dịch này là không có đi được vô mấy cái tiệm nhuộm đó, bắt đầu mới thấy chân như, mới thấy chân tướng. Chứ hồi trước mấy cái tiệm hớt tóc rồi bình thường thì khó bao giờ mình thấy tóc bạc đâu. Mình còn khen trong bụng, trời bác đó sao lớn tuổi mà tóc đen nhánh, là mình quên vụ đó đi. Tới hồi một năm nay là không có đi vô trong mấy cái chỗ nhuộm tóc rồi bắt đầu mới thấy, hôm nay chợt thấy chân hình. Nó có cái bài hát đó đó. Hôm nay đêm nay chợt thấy chân hình, chân tướng. Chỉ cái nghĩa là mình thấy cái chân thật. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt Phật Pháp học kinh Pháp Cú, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng câu thứ 41 qua cái câu chuyện là một thầy tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật chăm sóc, và Đức Phật đã nói cái nhân quả của thầy, và cũng như dạy cho thầy cách quán chiếu về tư duy về cái thân, để chúng ta vượt thoát tất cả những cái dính mắc đó. Thật sự ra trước sau gì mọi việc này nó vẫn đến, cho mình biết được nó thì mình đỡ khổ hơn. Còn mình đỡ có dính mắc, đỡ chấp trước, tất cả gì nó đến thì chúng ta biết mở lòng tiếp nhận và sống vui khỏe. Cho nên lớn tuổi rồi, sống vui được ngày nào cứ sống, gần gũi được với người thân cứ việc làm mấy việc đó, chuyện hờn giận lặt vặt bỏ bớt đi. Mà mình đó, già mà mình nhẹ nhàng, mình dễ chịu á, mình dễ thương dữ lắm. Mà mấy người con cháu gần gũi mình cũng thoải mái lắm. Cho nên quý bác nên thực tập cái đó. Đây là kinh nghiệm đó. Rồi chúc đại chúng có một cuối tuần bình an.